Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài 6 của bộ phương pháp nghiên cứu là các đề tài về nhân vật, tác phẩm, khái niệm, so sánh và liên ngành. Trong bài này đó thì tôi sẽ gợi ý về năm nhóm đề tài phổ biến mà phần lớn các sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đó chọn lựa cho bài nghiên cứu tại nhà, luận văn và luận án. Vì chỉ là phần gợi ý cho nên nó không phải là những khuôn mẫu, mà theo đó chúng ta phải rập khuôn theo, gợi ý về các ý tưởng, cái cách để chúng ta tìm ra các ý tưởng cho các đề tài phục vụ cho bài nghiên cứu tại nhà đối với sinh viên từ năm thứ nhất cho đến năm thứ tư của hệ cử nhân. Thứ nhất là đề tài nghiên cứu về nhân vật. Các nhân vật được chọn lựa làm đề tài nghiên cứu phải là các nhân vật có đẳng cấp ở phạm vi quốc gia và phạm vi châu lục hay là toàn cầu. Về mảng này đó thì trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam và thế giới, chúng ta còn một cái kho tàng rất rộng, chưa có bao nhiêu sinh viên, nghiên cứu sinh đã chọn lựa để làm. Ví dụ quý vị có thể chọn đề tài liên hệ đến Thiền sư Nhất Hạnh, Thiền sư Thanh Từ, Đại sư Trí Quang, Bồ Tát Quảng Đức và nhiều nhân vật khác ở tại Việt Nam. Mỗi một nhân vật nó có một cái vai trò lịch sử và nội hàm đóng góp rất là đặc thù. Ví dụ như ai đó chọn đề tài đóng góp của Liên Hoa Sinh đối với Phật giáo Tây Tạng, thì trong đề tài này đó quý vị có thể làm nổi bật được. Thứ nhất là cuộc đời và các tác phẩm của Liên Hoa Sinh. Cuộc đời thì bao gồm thân thế, tức là bối cảnh gia đình, rồi động cơ xuất gia, sự tu tập. Và người Tây Tạng ta xem là quá thân Phật, nên là thành đạo, cũng như là sự hành đạo của Liên Hoa Sinh như thế nào tại Ấn Độ và sau đó tại Tây Tạng. Phần này chúng ta có thể làm thành một chương nếu có nội dung nhiều. Và tác phẩm của Liên Hoa Sinh thì có nhiều tác phẩm, chúng ta có thể tách ra thành một chương, hoặc có thể giới thiệu như là một phần đạo nghiệp của Liên Hoa Sinh ở trong chương thứ nhất. Ở một cái tiếp thì chúng ta có thể khảo cứu về Phật giáo Tây Tạng trước thời Liên Hoa Sinh. Thì lúc đó đó Tây Tạng chịu ảnh hưởng từ đạo Môn, tôn giáo bản địa. Phật giáo Tây Tạng rất là khác với Phật giáo của thời kỳ Liên Hoa Sinh. Như vậy khi mình mô tả cái bối cảnh xã hội, cái này có thể mình đặt lên trước cái cuộc đời và đạo nghiệp ha, để mình mới thấy rõ là sự xuất hiện của Liên Hoa Sinh tại Tây Tạng đã góp phần làm thay đổi Phật giáo tại Tây Tạng như thế nào. Còn các chương kế tiếp ấy, thì những đóng góp của Liên Hoa Sinh cho Phật giáo Tây Tạng thì quý vị có thể nêu ra thành các chương. Và nếu như đó là một cái bài nghiên cứu thu hoạch đó, thì lúc đó, đó thì cái này nó trở thành là một phần, nó có những cái phần nhỏ, chẳng hạn như là Chấn Ngư Phật Giáo Tây Tạng, rồi Kim Cang Thừa và Phật Giáo Mật Tông, Nghi Lễ Phật Giáo, Thiền Mật Tông, rồi Bí Tạng, Học Thuyết Thân Trung Ấm, Giáo Pháp Cho Người Tại Gia, rồi các khái niệm như là Guru tức là Thầy, Deva Chư Thiên, Dakini và Dhammapala Pháp Hộ, vân vân, thì đều được mổ xẻ trong các tác phẩm của Liên Hoa Sinh theo những ngữ nghĩa có những tính tương đồng và có những nét rất là dị biệt so với các vị đạo sư Phật giáo khác tại Ấn Độ và tại Tây Tạng. Còn bố cục như thế nào để cho nó theo trình tự logic là cái quyền lựa chọn và tổ chức của nghiên cứu sinh và sinh viên. Thì chúng ta có thể tái cấu trúc lại Tây Tạng trước thời Liên Hoa Sinh là phần 1. Phần 2 đó là cuộc đời và đạo nghiệp của Liên Hoa Sinh, bao gồm thân thế, xuất gia, tu tập, hành đạo, rồi các tác phẩm, rồi các đóng góp của Liên Hoa Sinh cho Phật giáo Tây Tạng. Thì lúc đó quý vị nếu làm luận văn và luận án thì mỗi một đóng góp như tôi vừa giới thiệu khái quát có thể trở thành một chương độc lập. Sau đó đó là phần kết luận. Thì đây là một cái khung sườn chung của luận văn hay là luận án. Còn đối với một bài nghiên cứu tại nhà đó, thì vì nên nhớ là chỉ cần có 3 phần thôi. Phần 1 là dẫn nhập. Dẫn nhập thì thường với vị viết chừng nửa trang hoặc nhiều nhất một trang là đạt yêu cầu rồi, đừng có dài dòng về cái phần đó. Rồi còn phần nội dung thì chúng ta phải đầu tư thật là kỹ, nó gồm có 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 4 nhỏ, hoặc là 1 lô mã, 2 lô mã, 3 lô mã, 4 lô mã, đào sâu vào từng nội dung. Và cái kết luận á chỉ là nửa trang hoặc nhiều nhất là 1 trang. Sau đó là sách tham khảo. Chứ đồng gạo quý vị chỉ cần chọn vài tác phẩm có liên hệ trực tiếp và gián tiếp về chủ đề mà quý vị làm. Như vậy bài nghiên cứu tại nhà đó, nếu làm không đạo văn, không đạo ý, không đạo bản biểu của người khác, thì 6 trang A4 là đạt yêu cầu rồi. Mỗi 1 trang quý vị nên làm quen khoảng chừng 5-6 cái chú thích cho mỗi 1 trang viết. Còn ai giỏi nữa có thể viết thành 10 trang. Trong những năm qua, từ năm 2005 mà tôi tham gia dạy tại học viện đến giờ đó, thì có một số học viên rất khá, mỗi một cái đề tài nghiên cứu tại nhà viết 20 trang bằng với luận văn thạc sĩ ở tại Oxford và Cambridge. Cái đó thì không cần thiết, bởi vì mỗi một học kỳ, nhất là học kỳ thứ nhất, chúng ta làm chỉ có 1-2 môn thôi, đúng không ạ? Những học kỳ cuối cùng á, về chuyên khoa là chúng ta sẽ làm 4 bài. Mình tập làm quen thì mỗi một ngày viết 1 trang và 1 trang rưỡi. Thì 4 bài viết nó đâu có bao nhiêu đâu. Thì trong vòng 3 tháng rưỡi là đảm bảo là hoàn tất hết. Về cái phần dẫn nhập, với việc không cần thiết phải để cái chữ dẫn nhập trong cái bài viết của mình nha. Nó là một cái dẫn luận, nên đi theo phong cách trực khể, tức là đi trực tiếp vào nội dung, nói lên về cái tầm quan trọng của đề tài đó. Ở những tiết sau tôi sẽ phân tích về cái tầm quan trọng của đề tài là như thế nào. Có nhiều người đó dẫn nhập và đi theo dạng lung khể, tức là nói dài dòng những thứ nó không có liên hệ đến chủ đề, vô ích, mất thời giờ, chón giấy nhưng mà không được điểm. Người chấm, người ta chấm là chấm chuỗi là phương pháp, xem là mình làm có đúng về cái phương pháp học thuật hay không, chứ không phải là mình viết nhiều hay là viết ít. Dĩ nhiên làm đúng phương pháp mà viết nhiều, viết hay thì điểm xuất sắc, đó là điều tất yếu thôi. Cho nên cái phần dẫn nhập với việc không cần phải đề là dẫn nhập, chứ là cho 1 đoạn là đủ. Bắt đầu đó là 1 lô mã, trong 1 lô mã đó nếu có nhiều ý là 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, rồi 2 lô mã, 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, 3 lô mã, 1 nhỏ, 2 nhỏ, 3 nhỏ, sau đó là kết luận. Đấy. Và kết luận á là tổng kết lại những nội dung mà chúng ta làm, viết bằng một dòng văn khác chứ phải là lập lại nguyên văn của của những cái gì đã viết. Còn cái cách đặt tiêu đề đó thì quý vị phải bám sát theo cái hướng dẫn của tôi trong cái bài thứ năm vừa qua. Chứ đừng có dùng mấy cái từ như là thử nghiên cứu về, thử bàn về, thử tìm hiểu về. Trong nghiên cứu không có thử, phải làm thiệt. Để dùng với chữ là nghiên cứu, hoặc là khái niệm, hay là học thuyết, hay là so sánh, hay là giải thích mới về gì đó, đại khái vậy. Đó là những cái mặc định mà chúng ta phải tuân thủ. Và cái tiêu đề như tôi đã nói nhiều lần là không được làm với dạng câu, mà phải làm với dạng là một cụm từ. Càng ngắn gọn xúc tích chừng nào thì càng đặt cái câu chuyện đó. Xin gợi ý về đề tài triết học của Thế Thân. Thì về đề tài này để chúng ta có thể nêu ra về hai giả thuyết liên hệ đến Thế Thân. Giả thuyết một á, là chỉ có một Vasubandhu trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn của Phật giáo Nguyên Thủy và Nhất Thiết Hữu Bộ và giai đoạn Đại Thừa. Và giả thuyết thứ hai là có hai hoặc nhiều nhân vật Thế Thân sanh ra và hành đạo trong các bối cảnh lịch sử khác nhau tản độ và có cùng tên là Vasubandhu. Hiện nay đó là giả thuyết đó vẫn có một số học giả chủ trương. Như đại đa số các học giả cho rằng chỉ có một Thế Thân mà trải qua hai giai đoạn. Thì trong trường hợp đó đó, trong tiếng Anh ta gọi là Early Vasubandhu, tức là Thế Thân giai đoạn đầu, và Later Vasubandhu, Thế Thân giai đoạn sau. Thể hiện ra hai quan điểm khác biệt. Thì cái quan điểm sau mới là quan điểm được xem là quan trọng. Và cái quan trọng đó không có nghĩa là nó đúng nha quý vị. Nó có thể là đúng hơn, điều chỉnh lại các quan điểm sai lầm mình đã có trước đó, nhưng mà cũng có thể là bị lạc hậu hơn. Ví dụ trong trường hợp của ông Osho, một nhân vật chỉ tốt nghiệp cử nhân triết học, trở thành triết gia lỗi lạc của Ấn Độ, và sau đó là tự xưng mình là Thế Tôn, và trở thành là một những trào lưu sốt nhất của thế kỷ 20 từ Ấn Độ sang Hoa Kỳ, để trở thành một đế chế tôn giáo. Đến bây giờ Osho đã qua đời rồi nha quý vị, mà tạp chí Osho vẫn tiếp tục và xuất bản trong mấy chục năm. Ông không còn có mặt trên cuộc đời này nữa mà vẫn bán chạy vô tâm tôi. Rồi các clip của Osho từ năm 80 mấy trở về trước khi qua đời, đến bây giờ vẫn còn hot ở trên YouTube và Facebook. Một nhân vật rất là lạ, thấy không? Đó, thì giai đoạn đầu của ông ấy đó là nương vào đạo Phật mà nổi tiếng. Đó, ông phân tích thiền, phân tích kinh pháp cú, phân tích đó là văn học bát nhã, phân tích các công án, và ông nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Và sau khi lỗi lạc rồi đó, ông phủ định đạo Phật, tự xưng mình là Thế Tôn thay thế Đức Phật. Thì lúc đó bắt đầu ông đưa qua một cái ngã rẽ rồi. Và từ cái quãng đời đó trở đi cho đến lúc ông chết, ông chủ trương là thiền kim cương, diamond meditation, mà về bản chất á là sex meditation, thiền tình dục, tức là chấp nhận và chủ trương tự do tình dục. Như vậy nếu là tu sĩ và Phật tử mà chúng ta dịch thuật sách Osho rồi phổ biến cho cộng đồng á, bởi những cái tác phẩm giai đoạn đầu ông rất là chuẩn, thì nó sẽ dẫn đến một cái tiền lệ là tất cả những tác phẩm sau đi lệch hướng đó cũng dễ dàng được độc giả chấp nhận. Từ đó là cái sự đi tục dốc. Còn trong trường hợp của Thế Thân đó, thì Thế Thân có giai đoạn Phật giáo bộ phái là có những cái quan điểm, một phần đó là Phật giáo Nguyên Thủy và một phần đó là Phật giáo bộ phái. Thì đến giai đoạn 2 Thế Thân của Đại Thừa đó, thì chúng ta thấy có các quan điểm khác. Thì đối với các nhà Phật Đại Thừa, ta cho đó là hai giai đoạn tư tưởng Đại Thừa đó là tiến bộ hơn, toàn diện hơn và thuyết phục hơn. Và đối với những người đi theo Phật giáo nhất thiết của bộ thì tôi cho rằng đó là quan điểm của thế thân về sau này là không chấp nhận được. Nó tùy theo cái cách nhìn và cái thế đứng của cái người có cái cách nhìn đó. Ta dựa vào Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bộ Phái hay Phật giáo Đại Thừa để đánh giá về triết học của thế thân. Cuộc đời và đạo nghiệp của thế thân là phải đưa lên đầu, giới thiệu khái quát về bối cảnh gia đình, xuất gia, hành đạo, những đóng góp. Rồi sau đó chúng ta mới đưa ra là một thế thân hay là hai thế thân. Sau đó là các vấn đề triết học của thế thân, như là bản chất thực tại, học thuyết trực quan, vấn đề tự kiến thức, về bản chất của ngôn ngữ, mối liên hệ giữa logic học, thực tại và chân lý. Thế vậy là những bản này đó, chúng ta có thể khảo cứu dưới hai góc độ. Thứ nhất là nhận thức luận trong triết học phương Tây và triết học Phật giáo. Thứ hai đó là logic học trong triết học tam đồ luận phương Tây và tam đồ luận của Phật giáo. Ngoài ra thì còn có nhiều vấn đề Phật học khác đề cập ở trong triết học của thế thân, trong giai đoạn Abhidhamma Kosa, Câu Xá Luận và giai đoạn về sau này, như là thân trung ấm, rồi bảy tùng thất, vân vân, hàng loạt những vấn đề được thế thân mổ xẻ, rồi khái niệm pháp hữu vi, khái niệm pháp vô vi, rồi khái niệm tâm, rồi tâm sở, vân vân, có rất nhiều vấn đề. Còn đối với triết học thì người ta chỉ nhấn mạnh đến là bản chất thực tại, học thuyết trực quan, rồi tự kiến thức, ngôn ngữ, logic thực tại và chân lý, chừng đó thôi. Còn là nhà Phật học thì ngoài những vấn đề nêu trên, chúng ta có thể khai thác các vấn đề còn lại dưới nhiều góc độ khác nhau. Còn bố cục như thế nào, các cái trình tự nó lệ thuộc vào cái quyền lựa chọn của chúng ta, miễn là nó là logic và nó thích hợp là được. Phần 2, các đề tài nghiên cứu về tác phẩm. Yêu cầu đặt ra đó là phải chọn tác phẩm có chất lượng cao, có nội dung hấp dẫn. Và dĩ nhiên là phải chọn các tác phẩm chưa có các nhà nghiên cứu đầu tư và công bố. Ví dụ giờ quý vị chọn thái niệm định nghiệp trong truyện Kiều thì có hàng trăm tác phẩm viết về truyện Kiều rồi, bây giờ quý vị có viết nữa cũng khó có cái gì mới hơn được, vì khái niệm đó nó quá quen thuộc, tác phẩm đó nó quá nổi tiếng, nó trở thành điểm thu hút của các nhà nghiên cứu văn học tại Việt Nam trải qua hàng trăm năm, từ tiếng Nôm cho đến là chữ Việt hiện đại. Cho nên phải chọn những tác phẩm ít được người đụng đến, tại vì nó khó hơn, tài liệu tham khảo nó sẽ ít hơn, nhưng rồi những gì mà chúng ta đầu tư khám phá phát minh từ tác phẩm đó đó sẽ trở thành là gì, đóng góp mới cho thế giới học thuật. Ví dụ như ai đó chọn việc nghiên cứu kinh Pháp Cú Tây Tạng, dĩ nhiên là nó khác về số lượng so với kinh Pháp Cú bản Pali 423 câu, rồi kinh Pháp Cú Hán Tạng cũng nhiều câu, nhưng mà kinh Pháp Cú Tây Tạng là nhiều nhất, lâu quá tôi nhớ như là khoảng 700 mấy hay 800 mấy câu vậy đó, rất là nhiều. Thì để nghiên cứu vấn đề này đó, quý vị có thể có những vấn đề sau đây. Thứ nhất đó, đó là tầm quan trọng của kinh Pháp Cú Tây Tạng trong văn học Tây Tạng. Phần 2, các dị bản và dịch bản kinh Pháp Cú Tây Tạng. Đây nó có nhiều ấn bản khác nhau, mỗi ấn bản nó có những điểm tương đồng và dị biệt, có những cái câu Pháp Cú được thêm vô về sau này trong các ấn bản sau, rồi có một số kinh Pháp Cú cờ kệ Pháp Cú bị xóa đi trong các bản sao, rồi các bản dịch kinh Pháp Cú Tây Tạng ra tiếng Trung, rồi tiếng Việt, rồi tiếng Anh. Chúng ta đánh giá các bản dịch đó là đạt được yêu cầu trung thành với bản văn hay không. Nếu có thể thì quý vị là chuyên gia về ngôn ngữ thì làm thêm phần 3, phương pháp và phong cách của bản dịch, tức là đánh giá các bản dịch. Rồi nếu có thể nữa, quý vị làm so sánh các dị bản kinh pháp cú trong các trường phái, đó là kinh pháp cú Bali, kinh pháp cú Hán Tạng, kinh pháp cú Tây Tạng ngữ, là một cái so sánh đối chiếu đó rất là phong phú. Nó khác nhau về cách thức đặt tựa đề, thứ tự của các chương, số lượng của các câu, các khái niệm mới, các nội dung dị biệt, bên cạnh những điểm tương đồng. Rồi có một phần quý vị có thể là tóm tắt về bản văn kinh pháp cú Tây Tạng, nó gồm có bao nhiêu vấn đề Phật học chính. Nếu đủ năng lực thì quý vị có thể làm thêm phần thời điểm ra đề, niên đại, rồi tác giả của kinh pháp cú Tây Tạng, rồi ngôn ngữ của bản văn và văn học sớ giải, giới thiệu khái quát. Cái phong cách văn phạm của kinh pháp cú Tây Tạng nó có giống phong cách văn phạm của bản Sanskrit hay không? Rồi các đặc điểm của các bộ sớ giải về kinh pháp cú này đối với các học giả Tây Tạng, rồi nội dung của bộ kinh, tất cả những phần kia đó, những phần vừa điều đó là những phần dẫn nhập thôi. Đến nội dung của phần kinh, nội dung của bộ kinh đó thì mới là nội dung chính. Nếu quý vị là xem nội dung là phần phụ thôi thì lúc đó những vấn đề nghiên cứu này nó thuộc về văn bản học và ngôn ngữ học, có thể thành là một luận văn 70-80 trang không phải là khó. Thậm chí một cái luận văn, luận án 300 trang về những vấn đề đó không phải là khó, chưa nói đến nội dung. Là cũng vấn đề là kinh pháp cú Tây Tạng, nếu quý vị nhấn mạnh về nội dung thì lúc đó quý vị có thể đưa vô cái chương dẫn nhập, giới thiệu khái quát về tầm quan trọng, rồi các dị bản, các dịch bản, rồi phong cách ngôn ngữ, rồi niên đại ra đề, tính tác giả vân vân, cho một chương dẫn nhập thôi. Rồi sau đó là các chương nội dung. Các chương nội dung thì quý vị có thể chọn một vài nội dung tiêu biểu, khái niệm người ngu và bậc trí, đó là một chương. Khái niệm A-la-hán và Phật là một chương. Khái niệm địa ngục là một chương. Khái niệm nhân quả là một chương. Khái niệm luân hồi về Niết Bàn là một chương. Thí dụ vậy. Tùy theo quý vị chọn lựa. Đó là đi theo các cái khái niệm Phật học. Hoặc quý vị có thể đi theo các cái chuyên đề lớn, như là thế giới quan Phật giáo trong kinh pháp cú, rồi nhân sinh quan Phật giáo trong kinh pháp cú, xã hội quan Phật giáo trong kinh pháp phú, rồi tôn giáo quan Phật giáo trong kinh pháp cú, rồi đạo đức quan Phật giáo trong kinh pháp cú, tu tập quan trong kinh pháp cú, và giải thoát quan trong kinh pháp cú. Tùy theo cái hướng phân tích mà chúng ta có thể đặt tiêu đề, rồi mình chọn những cái bài kệ nào nó có nội dung phù hợp với những nội dung đó đem ra để phân tích. Khi phân tích thì chúng ta gọi là bám sát vào các bản sớ giải, sớ giải kinh là pháp cú Tây Tạng của các đạo sư Tây Tạng, rồi so sánh đối chiếu với các bản sớ giải bằng tiếng Bali, rồi bằng chữ Hán. Thì như vậy mỗi một cái nội hàm vừa điêu đó trở thành là một chương về cái đề tài nghiên cứu kinh pháp cú Tây Tạng. Rồi cuối cùng đó, thì quý vị có thể có ngoài cái chương kết luận, có thể có thêm các phụ lục như là bản thuật ngữ chuyên môn, bản thuật ngữ đối chiếu, rồi tiểu sử của các nhà sớ giả, dịch giả, các học thuyết liên hệ nếu có. Và phụ lục này đó mình phải là tác giả, tức là mình viết những vấn đề này nhưng mà nó không có liên hệ chính đến tác phẩm mà mình đang làm, cho nên đưa vào phần phụ lục. Tuyệt đối không trích dẫn các tác phẩm khác làm phụ lục. Phụ lục phải là cái của mình. Nên đưa vào bản văn thì nó trở thành rườm rà, không cần thiết. Cho nên mình đặt ở phần sau, ai thích thì đọc thêm. Về các phụ lục này đó, có thể mình đã xuất bản rồi, có thể tồn tại dưới dạng bản cảo chưa xuất bản. Xin gợi ý về một đề tài hai. Chẳng hạn như quý vị làm phân tích văn học A Hàm, hay là nghiên cứu văn học A Hàm đi nha. Thì quý vị có thể gồm có những nội dung sau đây. Phần 1 khái niệm A Hàm, nhà văn học A Hàm. Khái niệm A Hàm thì chúng ta phân tích về từ nguyên trong từ điển Sanskrit, rồi các cái dịch phiên âm và dịch ngữ của nó trong tiếng tiếng Trung và tiếng Tây Tạng cũng như tiếng Việt. Rồi khái quát về văn học Agama trong văn học Phật giáo, bộ phái và Phật giáo Đại Thừa. Rồi phần thứ hai, quý vị có thể nêu ra bối cảnh tôn giáo và xã hội trong giai đoạn kinh Agama xuất hiện. Đó. Hoặc nếu quý vị không dùng chữ bối cảnh thì quý vị có thể thay đổi một cái tựa đề khác, đó là nguồn gốc văn học A Hàm. Khi nói về nguồn gốc thì chúng ta phải đề cập đến bối cảnh ra đề của nó. Nó có hai cách dùng, hoặc là bối cảnh xã hội, hay là nguồn gốc ra đề, hay là nguồn gốc văn học. Dùng cái từ nào thì ngữ nghĩa nó cũng có thể được hiểu là tương đương. Rồi một phần khác đó, quý vị có thể làm là vị trí của các bộ A Hàm trong thể tài văn học Phật giáo. Thể tài văn học Phật giáo thì chia làm hai nhóm. Thể tài Phật giáo thượng tọa bộ thì gồm có 9 loại thể tài thôi. Còn Phật giáo Đại Thừa đó thì gồm có 12 thể tài. Có thể làm thêm một ngôn ngữ và phong cách của các bộ kinh A Hàm. Chúng ta phân tích về bản chất ngôn ngữ, rồi cái phong cách dân phạm, vân vân, để làm khác biệt được so với kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Và đây là những phần mà giới thiệu bao quát. Nếu đủ sức thì mỗi một phần tách lập thành một nội dung độc lập, thành các chương. Còn nếu mà không đủ sức chuyên môn á, thì chúng ta gộp hết những điều như trên á, trở thành á, là chương dẫn nhập về kinh A Hàm. Về nội dung của kinh A Hàm thì nó gồm có 4 bộ: Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Tính luôn các bài kinh ngắn thì tổng số các kinh trong A Hàm nó gần khoảng 17.000 bài. Thế vậy là nó quá rộng, quá lớn ha. Thì lúc đó quý vị có thể chọn các chủ đề, mỗi một chủ đề trở thành một chương liên hệ đến kinh A Hàm. Ví dụ như vấn đề quan điểm thế giới, rồi quan điểm con người, rồi quan điểm chính trị, quan điểm xã hội, vân vân. Thì chúng ta chọn ra những cái chủ đề chính, là mỗi chủ đề đó là một chương. Còn ở phạm vi đơn giản hơn, thay vì mình là nghiên cứu văn học Agama, thì chúng ta có thể giới hạn lại phạm vi văn học đề tài, nghiên cứu kinh Trung A Hàm, hay là nghiên cứu kinh Trường A Hàm, hay là nghiên cứu kinh Tăng Nhất A Hàm, hay là nghiên cứu kinh Tạp A Hàm. Thì cái đoạn hàm của nó vừa phải lại. Như vậy, nếu đó là một cái đề tài luận án tiến sĩ thì chúng ta càng giới hạn cái phạm vi để đào sâu vào bản văn đó, thì càng được khích lệ cao. Tương tự đối với luận văn thạc sĩ. Còn đối với những cái bài chuyên khảo tại nhà đó, thì những cái đề tài này là không thích hợp. Nghiên cứu văn học A Hàm nó quá lớn, viết thành mấy trăm trang còn chưa xong. Rồi khi cái bài nghiên cứu nó có 6-7 trang là làm sao mình nghiên cứu được. Lúc đó chúng ta phải chọn lại một cái tiêu đề rất là nhỏ thôi, tức là một phần ở trong đó. Lát nữa chúng ta sẽ đi qua đến cái phần đó. Đề tài kỹ. Nghiên cứu kinh Trung Bộ, thí dụ vậy. Thì đây là luận án tiến sĩ của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu trong sự so sánh với Trung A Hàm. Thì gần đây thì có một vị đại đức phương Tây cũng làm luận án tiến sĩ về Trung A Hàm, làm rất là sâu sắc. Nó phẩm đó đón nhận được sự ca tụng của các học giả. Ví dụ như quý vị nghiên cứu về kinh Trung Bộ thì nó gồm có 152 bài kinh, còn kinh Trung A Hàm đó là 200 mấy chục bài. nó còn dài gần gấp đôi. Thì những đề tài này chỉ thích hợp với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ, không thích hợp với các cái đề tài nghiên cứu tại nhà. Nên nhớ nha, là các nghiên cứu thuộc về một tác phẩm hay là một nhân vật đẳng cấp thì các cái bài nghiên cứu tại nhà là không nên chọn. Các bài nghiên cứu tại nhà chỉ chọn những chủ đề liên hệ đến khái niệm thôi hay là từng vấn đề Phật học cụ thể. Thì quý vị có thể có những nội dung cần khảo cứu sau đây. Thứ nhất là niên đại ra đề và các vị bản kinh kinh Trung Bộ Ấn bản Bali. Thì chúng ta có Bali Text Society, rồi Ấn bản Miến Điện, Ấn bản Tích Lan, Ấn bản Thái Lan, có những điểm tương đồng dị biệt. Và nếu quý vị so các Ấn bản đó với Ấn bản của Đại học Nalanda Ấn Độ thì các điểm tương đồng dị biệt trong dị bản là điều rất thú vị cần nghiên cứu. Nội dung thứ hai đó là vì có thể nghiên cứu về vị trí của kinh Trung Bộ trong văn học Pali. Thì đây là cái bộ kinh mà tóm thâu toàn bộ nền triết học quan trọng nhất của Đức Phật và bao gồm luôn các kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học giữa Đức Phật và các đạo sĩ khác, giữa các vị thánh đệ tử với các đạo sĩ Bà La Môn trẻ, và giữa các Phật tử với các tín đồ Đạo Bà Môn và Sa Môn. Tầm quan trọng của Trung Bộ Kinh trong văn học Pali là rất lớn. Quý vị có thể làm thêm cái bối cảnh văn hóa và tôn giáo trong giai đoạn kinh Trung Bộ xuất hiện. Thì lúc đó nó bao gồm là điều kiện xã hội, điều kiện chính trị, điều kiện kinh tế, là các học thuyết triết học để giúp cho mọi người có thể hiểu rõ được. Thì đây là những phần gì giới thiệu dẫn nhập thôi chứ chưa đi vào cái nội dung. Mỗi một nội dung thì quý vị có thể nêu ra một chương, ví dụ như là nghệ thuật ẩn dụ trong kinh Trung Bộ, rồi nghệ thuật so sánh trong kinh Trung Bộ, rồi học thuyết bình đẳng trong kinh Trung Bộ. Thế đại khái tức là mỗi một vấn đề đó, quý vị mình nêu ra trong cái lịch sử 100 năm hai bài kinh của Trung Bộ thì có rất nhiều nội hàm để chúng ta nghiên cứu phân tích. Thì dựa vào nội dung đó mà chúng ta thay đổi cái tựa đề ha. Còn đây tôi chỉ giới thiệu khái quát gợi ý thôi. Nhưng mà nếu quý vị đặt nặng về vấn đề văn học đi nha, thì lúc đó quý vị có thể nói là nghiên cứu các nghiên cứu phép so sánh ẩn dụ và ngộ ngôn trong kinh Trung Bộ. Thì vậy chúng ta đã giới hạn cái phạm vi nghiên cứu rồi. Phạm vi đây đó là kinh Trung Bộ, và giới hạn nữa đó là nó có ba khái niệm thôi: phép so sánh, rồi ẩn dụ và ngụ ngôn, ba thứ đó thôi. Còn những vấn đề khác là chúng ta không đề cập đến. Thì lúc đó đó, ngoài các chương dẫn nhập thì phép so sánh cho ta một chương, phép ẩn dụ cho ta một chương, và phương pháp ngụ ngôn cho ta một chương, là ba chương, cộng với cái chương dẫn nhập là bốn, kết luận đó là năm. Thì đối với một luận văn thạc sĩ thì quý vị có thể làm đề tài đó dư sức ở trong vòng đó là 100 trang cho đến 200 trang. Và cũng với đề tài đó, nếu làm luận án tiến sĩ thì quý vị dư sức để phân tích thành 300 trang trở lên. Như vậy là đề tài nghiên cứu tác phẩm á, không nhất thiết là nghiên cứu tổng thể tác phẩm đó, mà có thể nghiên cứu một phần nào đó của tác phẩm đó, hay là những cái nội dung nào đó ở trong toàn bộ tác phẩm đó. Nó tùy theo cái phạm vi lựa chọn của chúng ta. Và khi mình giới hạn cái phạm vi đó rồi thì tự động chúng ta sẽ xác định đối tượng nghiên cứu cụ thể của mình ở trong tác phẩm này là cái gì. Riêng về pháp so sánh là hàng trăm phép so sánh, ẩn dụ là cả trăm cái ẩn dụ khác nhau, ngụ ngôn thì có một số ngụ ngôn ấn tượng. Thì đó là chúng ta nghiên cứu từ góc độ văn học và văn bản học. Có rất nhiều điều để khai thác. Như vậy nếu ai giỏi về văn học hoặc là có tự học hay là học cử nhân văn khoa thì chọn những đề tài như thế này là đảm bảo không đụng hàng. Tương tự, quý vị có thể làm với đề tài nghiên cứu, hay là bỏ chữ nghiên cứu đi, khái niệm, so sánh, ẩn dụ và ngụ ngôn trong kinh Trường Bộ, hoặc là trong kinh Trường A Hàm, hay là trong kinh Tăng Chi, Tăng Dứt A Hàm, hay là Tăng trong Tạp A Hàm, hoặc là trong Tiểu Bầu Kinh. Chỉ cần thay đổi cái phạm vi văn học đó thôi thì toàn bộ nội dung này đó là có thể có khác lại. Cho nên là chỉ cần ngồi suy nghĩ và chi tiết hóa nó ra thì chúng ta sẽ làm những cái đề tài nó không đụng, không trùng với những người đã làm trước. Phần 3, các đề tài nghiên cứu về khái niệm. Ví dụ như ai đó chọn đề tài quan niệm cái chết trong Đạo Phật thì chúng ta thấy đây là nội hàm rộng ha, nội hàm rộng. Đạo Phật nó bao gồm Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Bồ Phái, Phật giáo Đại Thừa. Quý vị có thể giới hạn cái phạm vi trường phái, thì có thể là quan niệm cái chết trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ, rồi quan niệm cái chết trong Phật giáo Nhất Thiết Hộ Bộ, quan niệm cái chết trong Phật giáo Đại Thừa. Riêng Phật giáo Đại Thừa quý vị có thể chia ra là Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ, Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, hay là Phật giáo Đại Thừa Việt Nam, hay là Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, hoặc là bao gồm Trung Đại Thừa. Đó là cái cách chúng ta giới hạn phạm vi nghiên cứu. Thì nếu chọn đề tài đó đó thì quý vị sẽ có những cái ý tưởng nghĩ sau đây. Khái niệm cái chết trong tôn giáo và triết học. Chúng ta giới thiệu một số tôn giáo quan niệm cái chết như thế nào, một số triết học quan niệm cái chết như thế nào, rồi chúng ta mới giới thiệu bao quát quan niệm cái chết theo Đạo Phật. Quý vị có thể thêm cái phần các cảnh giới hiện hữu và cái sự chết liên hệ đến các cảnh giới này như thế nào, rồi bản chất của cái chết từ huyền thoại đến tâm lý, rồi các hình thái hay là phân loại cái chết trong Phật giáo nó gồm có 4 chết do hết nghiệp, chết do hết tuổi thọ, chết do nghiệp và tuổi thọ cùng hết, chết do quạnh tử, tức là chết gan xương. Rồi các nguyên nhân của cái chết, tiến trình của cái chết, các yếu tố liên hệ đến cái chết, là chuẩn bị cho cái chết, là nghi thức Phật giáo về cái chết, niết bàn, con đường bất tử, tức là vượt qua cái chết và luân hồi. Đó. Thì chỉ có cái khái niệm cái chết thôi, chúng ta có thể nêu ra cả chục chương. Nếu như ai đó đã làm cái luận án hay luận văn khái niệm cái chết trong Phật giáo Nguyên Thủy thì quý vị có thể làm mới khái niệm cái chết trong Phật giáo Bộ Phái, hoặc là khái niệm cái chết theo Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, hay là khái niệm cái chết theo Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, thì nó khác liền. Các cái tiêu đề này có thể mình vay mượn lẫn nhau được, ý tưởng của các tiêu đề này có thể vay mượn nhưng mình tái cấu trúc lại. Còn cái nội dung á là nó giới hạn ở trong phạm vi văn học văn học của Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng, hay là Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc, hay là Phật giáo Nguyên Thủy Tích Lan, vân vân. Chỉ cần xác định cái phạm vi văn học đó là chúng ta có một cái đề tài mới. Thì đối với các cái bài nghiên cứu tại nhà thì những đề tài về khái niệm là rất thích hợp. Thì quý vị chỉ cần làm 6 trang đến 10 trang một bài, cho nên chọn những khái niệm vừa phải, những khái niệm mà nó chưa trở thành học thuyết. Vì khái niệm trở thành học thuyết thì nó quá rộng về nội dung, thì làm sao mà viết hết được. Hoặc là thí dụ như ai đó chọn đề tài khái niệm thôi nha, nghiên cứu về cách hộ niệm người chết trong Tịnh Độ Tông. Nào có đó không quý vị, có thể viết thành là 100 trang được rồi. Tịnh Độ Tông đó, thì nó có nhiều phái. Tịnh Độ Tông Trung Quốc, Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Tịnh Độ Tông Việt Nam, Tịnh Độ Tông Nam Bắc Triều Tiên. Riêng Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì cũng có hai cái trường phái chính, đó là chú trọng là tịnh độ dân gian và chú trọng là cực lạc tây phương. Thì là trường phái nào đó thì ta có cách hộ niệm theo cách riêng của người ta. Nếu trường phái Tịnh Độ Tông chú trọng cực lạc tây phương á, thì người ta sẽ rất quan trọng đến 8 tiếng sau khi chết không được đụng vào cơ thể, ta phải hộ niệm rất là biên mật. gần như là 24 cha 24 chia ra các nhóm thay phiên luận lẫn nhau. Đó là một phần của cái chết thôi mà đã có thể ra thành một luận văn rồi. Thì quý vị có thể khai thác những cái nội dung nào mà nó trở nên có điểm tương đồng và dị biệt giữa các trường phái Phật giáo, thì quý vị có thể làm một cái tiêu đề, một cái đề tài 10 trang, 20 trang là quá dễ. Đề tài gợi ý 2: học thuyết nhân tính trong kinh Pali. Thì cái phạm vi đề tài này là giới hạn trong kinh tạng Pali, chứ không nghiên cứu trong luận tạng hay là luật tạng Pali, và lại không nghiên cứu trong A Hàm hay là Đại Thừa, như tập trung ở trong kinh tạng Pali thôi. Ví dụ như vậy, thì chúng ta có thể có một số cái gợi ý sau đây để cùng suy gẫm. Thứ nhất, khái niệm nhân tính và con người. Thì lúc đó quý vị có thể, đó là cái khái niệm nhân tính con người trong tôn giáo thế nào, khái niệm nhân tính con người trong triết học như thế nào, và khái niệm nhân tính trong Phật học như thế nào. Phật học là có ba trường phái, Nguyên Thủy, Bộ Phái và Đại Thừa, quan niệm về cái khái niệm đó như thế nào. Bên cạnh việc chúng ta phân tích về từ nguyên Pali, Sanskrit, rồi các cái dịch ngữ chữ Hán và Tây Tạng ngữ, ở một phần khác chúng ta có thể phân tích về tâm lý học nhân tính, rồi phần khác là bản chất của nhân tính, phần khác vai trò của nhân tính trong Phật giáo, rồi phần khác là đánh giá đạo đức của nhân tính trong đời sống tại gia, rồi đánh giá đạo đức về nhân tính trong đời sống xuất gia, rồi sự phát triển nhân tính trong bốn thánh quả, rồi sự chuyển hóa nhân tính và các quả thánh khác của Đại Thừa, tức là quả Bồ Tát và quả Phật. Rồi có thể quý vị làm thêm một cái chương, đó là nhân tính và giới tính. Trong tu tập và chứng đắc, nhân tính và giới tính trong tu tập và chứng đắc, thì quý vị có thể nêu ra quan điểm của Phật giáo Thượng Tọa Bộ, quan điểm của Phật giáo Bộ Phái, quan điểm Phật giáo Đại Thừa. Và khi mình nói là bản chất của nhân tính đó, thì mình đã nói về cái cấu tạo ra. Cấu tạo nó gồm có thân và tâm. Thân thì gồm có đất, nước, lửa, gió. Tâm thì gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Tức là mình dùng những khái niệm mới, và nội dung của nó cũng bao nhiêu vấn đề đó thôi. Thì cái đề tài của chúng ta nó trở thành là đề tài mới. Ví dụ như quý vị có đề tài khái niệm vô ngã trong kinh A Hàm, ví dụ vậy nha. Thì quý vị có thể nêu ra một số vấn đề cho nghiên cứu mình như sau: vị trí của khái niệm vô ngã trong triết học Phật giáo. Thì lúc đó quý vị có thể giới thiệu quan điểm Phật giáo Nguyên Thủy, quan điểm Phật giáo Bộ Phái, tức là A Hàm nè, quan điểm Phật giáo Đại Thừa. Tức là có thể Nguyên Thủy trước, rồi Đại Thừa sau, sau đó Phật giáo Bộ Phái, để từ đó chúng ta mới đưa qua cái quan điểm của kinh A Hàm về vấn đề vô ngã như thế nào. Rồi phần kế tiếp quý vị có thể làm là cách tiếp cận vô ngã từ tôn giáo triết học và đạo đức ứng dụng. Nếu mình có cái chủ đích như thế, chúng ta làm so sánh quan điểm tôn giáo và triết học ngoài Phật giáo về vô ngã có tương đồng và dị biệt như thế nào. Rồi quý vị có thể đưa ra một chương các quan niệm sai lầm về vô ngã. Rồi các chương khác có thể gồm có vô ngã, so sánh khái niệm vô ngã giữa các trường phái Phật giáo. Thì vì có thể là vô ngã trong kinh điển Pali, vô ngã trong kinh điển Bộ Phái, và vô ngã trong kinh Đại Thừa. Ở đây nó dư chữ Nikaya nha. Kinh Pali thì nó tương đương với cái nghĩa là Pali Nikaya. Cái này bị đánh sót ha, bị sai nha. Rồi, hoặc là quý vị có thể làm thêm các cái chương như là vô ngã và duyên khởi, vô ngã và tánh không, vô ngã và tuệ giác, vô ngã và độ sinh. Mỗi một cái Cái cụm từ đó nó có thể trở thành một chương, hay là trở thành một vấn đề nghiên cứu. Rồi vô ngã trong luân hồi, rồi vô ngã trong và niết bàn. Tức là khi mình tìm thêm một cái vế gì đó để tạo ra cái dịp đó nghiên cứu với cái niệm vô ngã, thì chúng ta lại có một cái nội hàm có liên hệ, so sánh đối chiếu hai vấn đề đó với cái mối tương quan của nó như thế nào trong văn học Phật giáo. Ở phạm vi lớn đó thì khái niệm trở thành học thuyết, rồi khái niệm từ học thuyết đó đã trở thành trường phái. Ví dụ như quý vị có thể chọn cái khái niệm nhận thức luật Phật giáo, nghiên cứu nhận thức luật Phật giáo trong kinh Tương Ưng, hay là nghiên cứu khái niệm nghiên cứu hoặc là khái niệm nhận thức luật Phật giáo trong văn học Pali. À, thì quý vị có thể nêu ra một số vấn đề chính. Bản chất của nhận thức thì bao gồm khái niệm, rồi phân loại các nhận thức không có giá trị, bao gồm trí nhớ, sự nghi ngờ, suy luận ước đoán, rồi sự sai lầm, rồi bản chất của nhận thức đúng, rồi các phương tiện nhận thức, kiểm nghiệm chân lý về nhận thức. Nó hàng loạt vấn đề mà chúng ta có thể nêu ra. Rồi sau đó thì có thể có một chương học thuyết hiện lượng, tiếng sơ nó gọi là Rajasa, từ dịch trong ngôn ngữ hiện đại đó, đó là trực quan, để bao gồm khái niệm tâm lý học về trực quan, đối tượng của trực quan, hình thái tiếp xúc và căng trần, rồi các loại hình trực quan, giới hạn và giá trị của trực quan. Thì sau đó quý vị có thể nghiên cứu học thuyết tỷ lượng Anumana, ngôn ngữ hiện đại gọi là suy luận, thì gồm có khái niệm, rồi bản chất, rồi loại hình suy luận, lỗi trong suy luận và kiến thức, suy luận và chân lý, vân vân. Rồi quý vị có thêm khái niệm thánh lượng Sattva, hay gọi là thánh giáo lượng, tức là lấy kinh điển làm hệ quy chiếu chân lý. Đối với rất nhiều tôn giáo là thế. Thì chúng ta có thể phân tích là khái niệm thánh giáo lượng, bản chất của thánh giáo lượng, phương tiện nhận thức của thánh giáo lượng, phân loại thánh giáo lượng, giá trị và giới hạn của thánh giáo lượng, vân vân. Như vậy về nhận thức luận thì chúng ta có ba loại nhận thức chính thôi nha. Thứ nhất là trực quan, thứ hai là suy luận, thứ ba là thánh giáo lượng. Và mỗi cái gì đó nó đều có khái niệm, rồi phân loại, rồi giới hạn, rồi giá trị, rồi cái mối quan hệ giữa cái loại hình nhận thức đó với chân lý. Tức là nhận thức sai thì không thể đạt đến chân lý, và nhận thức đúng thì tiếp cận được chân lý. Thì trong cái trực quan nó cũng có trực quan đúng, trực quan sai, rồi trong suy luận cũng có suy luận đúng, suy luận sai, rồi trong thánh giáo lượng cũng có thánh giáo lượng đúng, thánh giáo lượng sai. Nhất là những cái bản kinh bị biên tập, bị thêm thắt, bị bỏ đi, thì nội dung nó bị khác à. Phần 4, các đề tài nghiên cứu so sánh. Thì nghiên cứu so sánh đó sẽ được thực hiện giữa hai nhân vật, hai khái niệm, hai học thuyết, hai trường phái, hai tôn giáo, hai triết học, hai ý thức hệ chính trị. Hoặc là quý vị có thể so sánh là hai nhân vật, hay là hai tác phẩm trong cùng một truyền thống hay là khác truyền thống. Ví dụ như quý vị chọn đề tài Phật giáo và Vedanta, Hoa, Long Thọ và Gaudapada. Gaudapada là một triết gia nổi tiếng của Bà La Môn giáo, và cái tầm đẳng cấp của ông cũng gần gần giống như là Long Thọ ở trong Phật giáo Đại thừa. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có hai nội dung chính cần nghiên cứu. Thứ nhất là triết học Phật giáo và triết học Vedanta. Cái thứ hai đó là thông qua các tác phẩm chú sớ và những tác phẩm trước tác của Long Thọ và Gaudapada, chứ không phải là dựa vào kinh luật luận của Phật giáo, hay là 4 bộ Vệ Đà và 100 mấy bộ Upanishad của Bà La Môn giáo, mà phải qua những tác phẩm của hai nhân vật này. Đó là cái cách người ta giới hạn cái phạm vi nghiên cứu về đề tài. Thì lúc đó quý vị có thể có giới thiệu ở cái phần chương dẫn nhập cuộc đời và đạo nghiệp của Long Thọ, rồi chương dẫn nhập khác là cuộc đời và đạo nghiệp của Gaudapada. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào các cái phần nội dung về cuộc đời và đạo nghiệp á, thì quý vị có thể nghiên cứu bối cảnh xã hội trong thời đại Long Thọ, rồi bối cảnh xã hội trong thời đại Gaudapada, rồi thân thế đạo nghiệp của hai nhân vật này như thế nào. Chúng ta phân tích giới thiệu khái quát để thấy được tầm quan trọng và đóng góp của họ trong lịch sử tư tưởng triết học của Phật giáo và của Vedanta. Còn về triết học á của Long Thọ thì chúng ta có thể đưa ra các khái niệm. Nếu là một cái luận án thì quý vị có thể lấy mỗi khái niệm đó là một chương, như là khái niệm bất nhị, khái niệm bất bất, khái niệm không tính, rồi bản chất của nhận thức, phá chấp và giải thoát, vân vân. Còn đối với triết học của Gaudapada đó thì có những cái khái niệm học thuyết quan trọng như là bất nhị, bản ngã, ảo giác, 3 giai đoạn kinh nghiệm, bản chất của giải thoát. Còn vị trí của ông ấy trong Vedanta thì rất là quan trọng. Còn nếu như chúng ta làm theo dạng so sánh từng cái chủ đề một, ví dụ như ở chương đầu đó là con người và đạo nghiệp đi, thì Long Thọ thế nào và Gaudapada thế nào, chúng ta làm chung một chương chứ không cần phải tách ra. Chương thứ hai đó là so sánh về những điểm tương đồng và dị biệt về khái niệm vô ngã, sẽ bị bất nghị nha. Chúng ta sẽ làm một chương, rồi ngã và vô ngã là một chương. Long Thọ chủ trương vô ngã thế nào, còn Gaudapada chủ trương hữu ngã thế nào. Rồi nhận thức luận của Long Thọ và nhận thức luận của Gaudapada như thế nào, cho phân tích đối chiếu, giống như là cái câu đối chăn chát với nhau vậy. Rồi so sánh đối chiếu về các giới hạn của nhận thức và cách tiếp cận chân lý của Long Thọ và Gaudapada, chẳng hạn như thế. Rồi so sánh vai trò vị trí của Long Thọ và Gaudapada trong Phật giáo và trong Bà La Môn giáo. Tức là nó có nhiều góc độ để chúng ta so sánh đối chiếu. Nó tùy theo sở trường và sở thích của chúng ta mà chúng ta chọn cái cách so sánh đối chiếu nào là thích hợp để hoàn tất được bài nghiên cứu tại nhà, luận văn và luận án. Ví dụ như ai đó chọn đề tài các giải thích hiện đại về kinh Pháp Cú, thì về bản chất đó, đề tài này có thể là đề tài nghiên cứu độc lập hay là nghiên cứu trong tương quan so sánh giữa hai tác giả hoặc là nhiều tác giả. Nếu quý vị chọn nhiều tác giả đi nha, các giải thích hiện đại về kinh Pháp Cú mà mình giới hạn phạm vi văn học về đề tài, đó là Buddhaghosa đại diện cho Phật giáo Thượng Tọa Bộ, rồi Hòa Thượng Nhất Hạnh đại diện cho Phật giáo Việt Nam, rồi Hòa Thượng Bao Dứt Tô đại diện cho Phật giáo Thái Lan. Thí dụ như mình chọn 3 nhân vật đi, thì lúc đó đó chúng ta sẽ có những cái chương bao quát vị trí kinh Pháp Cú trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ thế chẳng hạn vậy. Thì chúng ta giới thiệu về các bản dịch, rồi các dịch dị bản, rồi thời đại bối cảnh ra đề, rồi các cái chủ đề chính là ảnh hưởng của kinh Pháp Cú đối với Phật giáo nói chung, cho vô một cái chương chung. Rồi sau đó chúng ta có những cái chương riêng, mỗi một chương đó là một cái tiêu đề. Những chương riêng có thể gợi ý như thế này: Ví dụ khái niệm con người qua các nhà sớ giải về kinh Pháp Cú, thì Buddha Gosha sớ giải thế nào, Bao Chút Bao Chết Tua sớ giải thế nào, Hòa Thượng Trí Quang của Việt Nam mình sớ giải thế nào, nếu có. Tương tự chúng ta có thể chọn khái niệm A-la-hán và Phật qua các nhà sớ giải, thì chúng ta cũng so sánh đối chiếu Buddha Gosha, Bao Chút Tua và Ngài Trí Quang về vấn đề này. Tương tự quý vị có thể lấy ra các cái khái niệm mà nó phản ánh từ cái tiêu đề chương ấy, ở trong là 28 phẩm của kinh Pháp Cú bản Bali. Chúng ta chọn lại năm sáu chương nào đó để chúng ta phân tích so sánh đối chiếu giữa các nhà sớ giải tiêu biểu, theo đó chúng ta làm nổi bật được triết học Phật giáo qua kinh Pháp Cú và qua cái ngòi bút phân tích của các nhà sớ giải thuộc các trường phái khác nhau. Phần 5, đề tài nghiên cứu liên ngành, tức là một vấn đề được phân tích nghiên cứu dưới hai góc độ trở lên, mà mỗi góc độ là một ngành học. Ví dụ như quý vị chọn đề tài đạo đức học sát sinh, hay là nghiên cứu đạo đức học sát sinh trong Phật giáo, là khái niệm đạo đức học sát sinh trong đạo Phật, thì lúc đó đó chúng ta có thể khai thác khái niệm sát sinh này từ nhiều góc độ khác nhau. Thứ nhất, giới luật của sáu trường phái Phật giáo định nghĩa thế nào là một cái nghiệp sát. Nó phải hội đủ được năm yếu tố: có người chết, có người chủ mưu, rồi có động tác thực hiện, rồi có các phương tiện hỗ trợ, và có các bằng chứng rằng cái người này là cái người giết và người kia là người chết. Thì hội đủ năm yếu tố đó thì khái niệm sát sinh được thành lập. Thì tương tự đối với con vật thì cũng phải hội đủ được năm yếu tố nêu trên, thì cả sáu trường phái luật Phật giáo đều có quan điểm tương tự. Đó là chúng ta nghiên cứu sát sinh dưới góc độ giới luật. Rồi chúng ta có thể có một cái chương vai trò của không sát sinh ở trong đạo đức học Phật giáo, nó sẽ góp phần giúp cho chúng ta phát triển tâm từ bi đến mức độ cao nhất để đạt được một trong những cái phẩm chất cao quý. Và theo đó thì chúng ta so sánh đối chiếu với dân học Bali, dân học Bộ Phái, dân học Đại Thừa rằng là người không sát sinh đó, thì có thể đạt được quả gì. Như chẳng hạn như Kinh Lăng Già cho rằng đó là tu đạo Bồ Tát mà chưa bỏ được nghiệp sát sinh như là nấu cát mà muốn thành cơm, đặc biệt bản chất cát là cát, cát không thể thành cơm được. Có nghĩa là qua đoạn đó người còn vi phạm nghiệp sát sinh không thể đạt được quả vị giác ngộ thành Phật được. Đó là chúng ta nghiên cứu sát sinh dưới góc độ là đạo đức học. Quý vị có thể có một chương nghiên cứu sát sinh và không sát sinh dưới góc độ luật pháp xã hội. Ta quy định thế nào là bị tuyên án tử hình, thế nào là tù chung thân, thế nào 15 năm, thế nào là 10 năm. Chứ không phải hễ ai giết người cũng đều là bị tuyên án tử hình hết, quý vị. Giết người tự vệ, giết người trong lúc bị nhục mạ, giết người trong lúc mà bị hành hung, giết người trong lúc mà mình bị mất kiểm soát, bị ghen tuông, vân vân, hàng loạt những cái bối cảnh khác nhau dẫn đến các quyết định của tòa án là khác nhau. Hoặc là chúng ta có thể nghiên cứu sát sinh và không sát sinh và quyền sống của con người và động vật, rồi nghiên cứu sát sinh và không sát sinh trong vấn đề bảo vệ môi trường và cân bằng hệ sinh thái. Có rất nhiều góc độ để chúng ta khảo cứu. Rồi vấn đề sát sinh dưới góc độ tội phạm học. Còn nếu như mà mình có thêm một cái chương là sát sinh và không sát sinh dưới góc độ giới tính học, rồi tỷ lệ sát sinh là tại một nước bao nhiêu phần trăm là thuộc nữ giới, bao nhiêu phần trăm là thuộc nam giới, bao nhiêu phần trăm là thuộc người lớn, người trung niên, người thanh niên, hàng loạt góc độ để chúng ta nghiên cứu. Thì những nghiên cứu đó được gọi là nghiên cứu liên ngành, mổ xẻ một vấn đề từ nhiều góc cạnh, từ nhiều ngành học khác nhau. Và cái khái niệm đạo đức học sát sinh không có nghĩa là đề cao sát sinh là đạo đức nha. Cái khái niệm đó là thế, tức là ta tiếp cận là sát sinh từ góc độ đạo đức học, Thì lúc đó cái thuật ngữ chuyên môn gọi là đạo đức học sát sinh. Cái từ rất là mới. Hoặc là quý vị có thể nghiên cứu thêm vấn đề sát sinh trong đạo đức sinh học, bioethics, như là thử nghiệm ở trên chuột và các loài động vật trước khi sử dụng thử nghiệm cho con người và sau đó chế tác thành thuốc. Rồi vấn đề sát sinh đối với nhân bản vô tính, thì vấn đề sát sinh đối với phá thai, vân vân. Rồi vấn đề sát sinh đối với tự tử, tự thiêu, sát hại cố ý vô tình. Rồi vấn đề sát sinh đối với chiến tranh, từ bi, bất bạo động, hòa bình, thế giới, vân vân. Hàng loạt các vấn đề. Riêng cái sự sát sinh không mà chúng ta có thể viết thành 2.000 trang sách. Nếu quý vị mỗi một cái tiêu đề mà tôi gợi ý trên màn ảnh, quý vị làm thành một chương, mỗi một chương trung bình là 30 trang, là quý vị có thể viết thành một quyển sách là cả ngàn trang. Thấy có khái niệm nó đơn giản như vậy mà có thể ra rất là nhiều trang sách. Riêng vấn đề phá thai thôi đó, sát sinh và vấn đề phá thai là có thể viết thành là 300 trang, 500 trang, 700 trang, không khó. Nó có nhiều vấn đề để viết lắm. Thế vậy thì những cái góc độ trong nghiên cứu liên ngành, quý vị có thể chọn trở thành là đề tài làm bài thu hoạch tại nhà. Thế rất là gọn. Trong vòng 10 trang thì có thể dư sức để làm được. Phần 6 cũng là phần cuối cùng. Đề tài nghiên cứu lịch sử. Thì lịch sử nó diễn ra, thứ nhất là đối với nhân vật, hay là một giai đoạn, một bối cảnh, là ý thức hệ chính trị, triều đại. Của một khu vực, hay là một quốc gia, hay là một châu lục, hay là toàn thế giới, phạm vi hẹp, vừa, rộng và lớn, lệ thuộc hoàn toàn vào sự chọn lựa liên hệ đến hoặc là bài thuyết hoạch tại nhà, luận văn hay là luận án. Thì đối với các đề tài làm cho bài nghiên cứu tại nhà thì không nên chọn các đề tài nghiên cứu về lịch sử, vì nó quá rộng, quá dài. Mà nên cái bài thuyết hoạch tại nhà nó chỉ có mấy trang thôi. Còn nếu mà làm về đề tài lịch sử thì chúng ta phải chọn một cái góc độ nào đó trong một cái sự kiện lịch sử nào đó, chứ không phải là tổng thể lịch sử đó. Ví dụ như quý vị chọn đề tài lịch sử giáo đoàn Phật giáo và kỳ đại giáo tại Ấn Độ thời Đức Phật. Như vậy thì chúng ta giới hạn ở trong vòng 45 năm hoằng pháp của Đức Phật thôi, trải qua 45 năm mùa ăn cư kiết hạ, thì giáo đoàn được hình thành như thế nào, luật giới luật Đức Phật được hình thành thế nào, rồi sự củng cố giáo đoàn, rồi giúp các thành viên giáo đoàn lần lượt trở thành chân nhân, tiểu của thánh nhân và thánh nhân trong Phật giáo như thế nào, hoàn toàn khác với giáo đoàn của kỳ đại giáo có trước đạo Phật trung bình khoảng 6-10 năm. Thì lúc đó quý vị có thể có những cái góc độ như thế này, dẫn nhập về giáo đoàn Phật giáo. Thì lúc đó chúng ta có thể giới thiệu bối cảnh ra đề của giáo đoàn Phật giáo, rồi bối cảnh ra đề của giáo đoàn Ni, rồi dẫn nhập về giáo đoàn Kỳ Đa giáo, sự thành lập giáo đoàn của đạo Kỳ Đa và sự phát triển của đó, rồi hình thành giới luật của đạo Phật, rồi sự hình thành giới luật của đạo Kỳ Đa rất là khác nhau, rồi thiết chế tôn giáo của Phật giáo và thiết chế tôn giáo của đạo Kỳ Đa, rồi chú xứ cũng như là hệ thống giáo dục của đạo Phật và chú xứ hệ thống giáo dục của đạo Kỳ Đa đó. Thì chúng ta có thể đưa ra rất nhiều các vấn đề, cũng như là một chương khác quý vị có thể làm, đó là quy định về nhà ở của giáo đoàn Phật giáo và giáo đoàn Kỳ Đa giáo. cái quy định đó, cái giường phải cao bao nhiêu, cái nhà bao nhiêu, rồi trong cái nhà diện tích đó thì ở bao nhiêu người, và phải xây dựng vào thời điểm nào, cái nguồn tịnh tài đó là được tiếp nhận từ đâu, được phép đi vận động hay là không được phép đi vận động, thì hai tôn giáo này quy định là đều khác nhau hết. Từ đó nó đều là những cái góc cạnh của lịch sử. Hoặc là chúng ta có thể có thêm một cái chương về giới tính trong giáo đoàn Phật giáo và giới tính trong giáo đoàn của Kỳ Đại giáo. Kỳ Đại giáo thì không chấp nhận nữ, Phật giáo chấp nhận nữ. Thì nữ thì gồm có Sa-di-ni, rồi Thức So-ma-na-ni, rồi Tỳ Kheo-ni, rồi các quy định về tuổi tác, rồi giai cấp như thế nào, bị xóa sổ trong đạo Phật ra làm sao. Còn Kỳ Đại giáo thì vẫn chấp nhận giai cấp như thế nào. Chúng ta có hàng loạt vấn đề để so sánh và đối chiếu dưới góc độ lịch sử. Thì đó là tôi giới thiệu khái quát ha. Bây giờ tôi xin nêu ra một cái đề tài khác có liên hệ đến lịch sử. Ví dụ như ai đó làm đề tài vai trò của Đại sư Trí Quang trong pháp nạn Phật giáo 1963. Thì lúc đó chúng ta chỉ nghiên cứu chính yếu là Đại sư Trí Quang với vai trò là đạo diễn và kiêm luôn vai trò diễn viên. Mặc dù lúc đó thì chúng ta có cái phong trào quỹ ban liêu phái Phật giáo nước được thành lập nối kết các cái giáo phái Phật giáo lúc bấy giờ, nhưng mà vai trò quan trọng nhất vẫn là của Đại sư Trí Quang đó, giúp cho Phật giáo vượt qua được cái nghiêng ngửa của sự phân biệt kỳ thị tôn giáo của gia đình Ngô Đình Diệm. Và cái vai trò thứ hai đó là vai trò của Bồ Tát Quảng Đức. Nếu không có cái sự tự thiêu Bồ Tát Quảng Đức á, thì toàn bộ cái công cuộc đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam tại miền Nam Việt Nam lúc đó chắc chắn là sẽ không đi đến đâu. Thì trong trường hợp đó đó, thì nếu ai chọn đề tài về Đại sư Trí Quang thì có thể nêu ra một số cái gợi ý như thế này. Thứ nhất, cuộc đời và đạo nghiệp của Đại sư Trí Quang. Thứ hai đó là bối cảnh Phật giáo trong giai đoạn pháp nạn 63. Tức đó quý vị nghiên cứu bối cảnh chính trị, bối cảnh xã hội, rồi các đạo luật tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, rồi các đạo các thực tiễn thiên vị, mà đạo luật là thế nhưng mà thực tế là thiên vị như thế nào, dẫn đến những bất mãn của các tôn giáo còn lại, trong đó có đạo Phật. Rồi sự nghiêng ngả của Phật giáo trong giai đoạn 1963 tác động từ những cái chính sách kỳ thị muốn xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa chính trị của Việt Nam như thế nào. Rồi sự thành lập phong trào hay là sự thành lập của hội quỹ ban liên kết Phật giáo, quỹ ban bảo vệ Phật giáo, ai là người khởi xướng? Dĩ nhiên đó là hòa thượng Nhiêu Hòa Thượng. Nhưng mà ngồi lại với nhau để mà vì cái Phật sự không phải là chuyện dễ, nhưng cuối cùng đã thành công. Rồi vai trò đạo diễn của Đại sư Trí Quang như thế nào cho năm 63, thì chúng ta dựa vào các cái công bố của chính phủ Hoa Kỳ vào năm 2013, như là những đánh giá của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, rồi các cái bản tường trình của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thì các cái ký sự Phật giáo của những vị tham gia phong trào bảo vệ Phật giáo năm 63 đó. Và song song đó, chúng ta có thể so sánh là sự hỗ trợ của Bồ Tát Quảng Đức trong phong trào Phật giáo năm 63 của Đại sư Chí Quang qua sự tự thiêu. Chúng ta so sánh đối chiếu tất cả các vấn đề dữ liệu đó để khẳng định về những cái nội dung đóng góp chính của Đại sư Chí Quang. Đó là một vấn đề nghiên cứu về lịch sử. Hoặc là chúng ta có một đề tài khác, ví dụ như ai đó chọn đề tài lịch sử giáo dục Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 đến năm 2000, tức là 39 năm đó. Thì chúng ta có giáo dục sơ đẳng, rồi giáo dục trung cấp, giáo dục cao đẳng, giáo dục cử nhân, rồi thạc sĩ và tiến sĩ. Trải qua một cái giai đoạn 39 năm thì tiến sĩ học viện chúng ta là đi đầu từ năm 2012. Đến năm 2019 thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế, tại Cần Thơ mới bắt đầu có mặt. Tức là sau học viện của chúng ta trung bình đó là 7 năm. Và cũng nhờ cái tác động của đề án Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh mà ba học viện còn lại đó được cái cơ hội tương tự. Chứ còn đúng theo tiêu chuẩn thì chưa đạt yêu cầu. Theo cái nhận định của các đại diện của các bộ ngành liên quan, bao gồm Bộ Giáo dục Đào tạo, Ban Tổ chức Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương và trợ lý của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ. Vào cuối năm 2018 thì nếu như chọn đề tài đó thì chúng ta sẽ có những cái gợi ý như thế này. Thứ nhất đó, là bối cảnh giáo dục Việt Nam trong giai đoạn đó, thì trong nước là cái nền giáo dục chúng ta đã tiến bộ như thế nào và đâu là những điều còn hạn chế, rồi sau đó chúng ta mới so sánh cái sự ra đề của các Phật học viện sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập vào năm 1981. Và giới hạn của chúng ta lúc đó là gì? Chỉ có trường cao cấp Phật học Việt Nam thôi, trường trung cấp cao đẳng chưa có, nhưng mà có cái cao cấp trước. Tôi ở đây theo cái thế lộn ngược, vì những cái điều kiện khách quan khó khăn lúc đó chúng ta không có lựa chọn tốt hơn. Thứ hai đó là hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam, giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì chúng ta mới chia ra từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, giới thiệu chung. Rồi một chương khác chúng ta có thể giới thiệu về chương trình trung cấp Phật học tại Việt Nam ở 35 trường. Trường nào ra đề trước, trường nào ra đề sau, chương trình học ở trong giai đoạn là 4 năm và chương trình học cải cách từ năm 2012. Chỉ còn lại là 3 năm. Một số trường được áp dụng vào năm 2017, chỉ còn lại 3 năm như thế nào. Rồi chúng ta có một chương về chương trình cao đẳng Phật học giai đoạn đầu á, trước năm 75 như thế nào. Sau năm 75 chúng ta học 3 năm và hiện tại cái cao đẳng còn lại 2 năm. Rồi bây giờ chúng ta lại có thêm cái cao đẳng liên thông của Học viện Pháp Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với trung cấp Phật học Bà Rịa Vũng Tàu, trung cấp Phật học Tiền Giang, trung cấp Phật học Cần Thơ và cái cao đẳng riêng của Học viện Phép Việt Nam chúng ta. Tức là so sánh đối chiếu chương trình học với các cái trường cao đẳng khác gồm có 9 lớp trên toàn quốc. Rồi sau đó chúng ta có một cái chương về cử nhân Phật học của Học viện Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Phép Việt Nam tại Hà Nội, tại Huế và Cần Thơ nó khác nhau và giống nhau thế nào. Rồi chương trình là một chương khác về thạc sĩ Phật học, rồi một chương khác về tiến sĩ Phật học. Những cái điểm tương đồng dị biệt về nội dung học, rồi các quy định hành chánh vân vân, rất là khác nhau. Và cái tác động của cái nền giáo dục Phật giáo Việt Nam thời hiện đại này đối với việc tăng trưởng và phát triển Phật giáo như thế nào. Rồi quý vị có thể có thêm một cái chương về giới tính của giảng viên và sinh viên trong nền giáo dục Phật giáo Việt Nam thì bao nhiêu tỷ lệ nữ làm giảng viên, bao nhiêu phần trăm, rồi sinh viên thì bao nhiêu phần trăm. Chúng ta có nhiều vấn đề góc cạnh để nghiên cứu về lịch sử. Cái bài thứ sáu này đó gợi chúng ta về những khái niệm liên hệ đến các đề tài về nhân vật, về tác phẩm, về khái niệm học thuyết, về so sánh liên ngành và về lịch sử, để chúng ta dễ dàng chọn ra những đề tài nghiên cứu cho bài nghiên cứu tại nhà. Và để cho dễ nhớ đó, thì bài nghiên cứu tại nhà quý vị chỉ cần làm phần dẫn nhập nửa trang, phần kết luận nửa trang. Dẫn nhập phải là cái phần nói lên được tầm quan trọng về đề tài, ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, nó giải quyết được vấn đề gì về tính triết học, về tính thực tiễn. Rồi sau đó là cái phần nội dung. Phần nội dung quý vị có thể trình bày là một la mã hay là một nhỏ, là tùy theo cái sở thích thôi. Và dù là một la mã hay một nhỏ thì cái tiêu đề đó phải được viết in hoa. Sau đó chúng ta lại có những ý tưởng nhỏ, những tiêu đề phụ 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3. Thì đối với một bài nghiên cứu tại nhà, quý vị làm ít nhất là 3 la mã cho đến 4 năm. Mỗi la mã phải có được vài ý tiêu biểu. Rồi sau đó là kết luận. Thì kết thúc cái phần kết luận đó, thì quý vị cho cái phần sách tham khảo phải là những sách mà quý vị thấy rõ và chứng minh được là nó có liên hệ trực tiếp về đề tài. Thì cái phần làm chi tiết về cái sách tham khảo sẽ làm cho quý vị được tăng điểm. Nếu một cái đề tài quý vị viết là 10 trang, trong đó thì thư mục hết 4 trang à, thì cái phần thư mục là chắc chắn là được điểm, nếu toàn bộ các đề tài đó là có liên hệ chứ không bị lạc đề. Chứ đừng có thấy bất cứ cái gì có liên hệ là cái thả vô hết nha. Nó phải có liên hệ trực tiếp. Còn cái nào không có liên hệ thì chúng ta không đưa vào. Rồi phần chú thích cũng góp phần tăng điểm, làm chú thích đúng cách, chú thích có chiều sâu, có nội dung thì chúng ta mới được điểm. Rồi cách lý luận, cách đặt tiêu đề, cái cách phân tích, cách làm bài, có nhiều ý tưởng mới thì cũng góp phần giúp cho chúng ta được tăng điểm. Thì hy vọng rằng là các thí sinh sẽ nắm vững được cái phương pháp nghiên cứu cho bài tiểu luận tại nhà. Tuần sau thì tôi sẽ đi chi tiết hơn về vấn đề này. Chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.